Rồi kinh đây hỏi kinh nói là pháp môn tận vô tận là thế nào? Tức là đây là kinh dẫn kinh Duy Ma Cật đó, mình đã học xong đó. Trong đó là khi mà các Bồ Tát không ở trên gọi là thế giới hương tích rồi đó xuống đó không, rồi sau về thì Phật mới thỉnh Phật chỉ dạy, Phật mới nói là cái pháp môn này tận bất tận, tận vô tận đó không? Thì đây mới hỏi là pháp môn tận vô tận đó là thế nào, thì ngài mới giải thích đây đáp: vì hai tánh không nên thấy nghe không sanh là tận, tận tức là hết. Tận là các lậu tức là những cái phiền não mê lầm đó, những cái nguyên nhân sanh tử đó, nó hết, cho nên đó gọi là tận. Còn vô tận là ở trong thể vô sanh, đầy đủ hằng sa diệu dụng, tùy việc ứng hiện thải đều đầy đủ, mà trong bản thể cũng không có tổn giảm, gọi là vô tận. Ấy là pháp môn tận vô tận vậy, thấy không? Tức là ở đây nói tận vô tận, tức là chứ tận đó là để chỉ cho nó sạch hết cái lậu hoặc, cái mê lầm đó, thấy không? Cho nên đây mới là hai tánh không, tức là có không hai bên, những cái đó mà nó sạch, thấy không? Nó không không còn khởi, thì đó gọi là tận, tức là vô phân biệt đó, thấy không? Nghĩa là ở trong cái rồi ở trong cái tận đó, tức là cái vô phân biệt đó, thấy không? Mà nó đầy đủ cái diệu dụng, ha, nó hiểu, nó biết tất cả tùy diệt mà nó ứng ra, thì cái đó gọi là vô tận, tức là ở trong cái vô phân biệt mà nó lại phân biệt, nó biết khắp tất cả hết, mà không có gì làm mê hoặc được nó, đó gọi là vô tận. Tức là nói cho rõ hơn là mình không mắc kẹt bên có, cũng không mắc kẹt bên không, là giải thích như vậy để cho mình rõ hơn, không mắc kẹt bên nào hết, bên có và bên không hết, thì đó là mình thấu suốt được cái chỗ tận và vô tận này. Còn đây mới hỏi thêm, vậy thì tận cùng vô tận đó là một hay là khác? Vậy nói tận, rồi nói vô tận nữa, vậy là một hay là khác? Đáp, thể là một, nhưng mà nói thì có khác. Tức là nó cùng một thể thôi, nhưng mà nói ra thì có khác. Tức là có tận, rồi có vô tận. Như vậy thì để chỉ cho thấy là tận hay là vô tận đó cũng là cái danh từ thôi. Mình phải thấu suốt được cái chỗ tâm thể đó, thì cái đó là mình vượt qua cái nghĩa cái hai bên. Hỏi thế nào thể là một mà tại sao nói lại có khác? Đây mới đáp, một là thể của nói, còn nói là dụng của thể, thấy không? Như vậy thì cái một là cái thể của cái nói ra, còn cái mà lời nói đó là cái dụng của cái thể thôi. Như vậy tùy sự ứng dụng nên nói là thể đồng mà nói thì khác. Cũng ví như ở trên trời có một mặt nhật thôi, nhưng mà dưới đất để các chậu chứa nước đầy, thì trong mỗi chậu đều thấy có mặt nhật, đều có mặt trời trong đó. Vậy thì các mặt nhật ở trong chậu thải đều tròn đầy cùng mặt nhật trên trời, không có sai biệt, nên nói là thể đồng. Vì tùy chậu đặt tên nên có sai biệt, do đó có khác, cho nên bảo là thể đồng, nói thì có khác. Các mặt nhật hiện trong chậu đều tròn đầy, so với mặt nhật chánh ở trên trời không có thua kém, nên nói là vô tận. Tức là đây là để cho mình cũng không có mắc kẹt một bên đó, phải đạt cái gọi là cái thể một đó đó, và từ đó mình nói ra thì nó không rơi vào trong cái sai biệt, cho nên nó thể là một, nhưng mà nói ra là cái dụng thì nó có khác. Mình cần phải ngay nơi cái nói ra cái sai biệt đó mà thấu trở về cái thể một đó, thì cái đó là mình mới cái khéo. Cho nên ở đây ngài mới ví dụ cũng như là mặt trời ở trên hư không thì có một mặt trời thôi, nhưng mà dưới này mình để mỗi chậu nước thì nó có những cái mặt trời nó hiện vào trong đó, thì đó là sai biệt, giống như là có nhiều mặt trời, nhưng mà nhiều mặt trời đó là cái bóng thôi. Cho nên đây mình cần thấy cái mặt trời thật đó, rồi không mắc kẹt trên cái sai biệt, trên cái nhiều mặt trời đó. Cho nên nói cho cái đơn giản hơn là tâm thể của mình á, thì nó không có sai biệt, cho nên nó gọi là bật hết những cái sai biệt. Nhưng mà trong cái không có sai biệt đó, nó lại biết khắp hết, rõ khắp hết. Cho nên như vậy thì không sai biệt, mà nó cũng không rời các cái thứ sai biệt. Người mà tu khéo á, thì không mắc kẹt ở cái một, ở cái khác. Còn không khéo á, thì cứ ở trên cái khác đó phân tích rồi cãi nhau rồi nó mắc kẹt trên sai biệt, rồi thì hoặc là bỏ cái sai biệt đó để trở về cái một, thì cũng bỏ một bên, để trở về một bên thì cũng nghiêng một bên. Thì cho nên ở đây là ngài phá cái niệm sai biệt đó. Ở đây mới dẫn hỏi thêm: kinh nói là chẳng sanh chẳng diệt, thì pháp gì chẳng sanh, pháp gì chẳng diệt? Đáp là pháp ác chẳng sanh, pháp thiện chẳng diệt. Cho nên nói chẳng sanh chẳng diệt là gì? Là pháp ác chẳng sanh và pháp thiện chẳng diệt. Hỏi thế nào là pháp ác, thế nào là pháp thiện, tức là thế nào là ác, thế nào là thiện. Tâm đáp là tâm nhiễm lậu, tức là có ô nhiễm đó, ô nhiễm rồi gọi là mê hoặc rồi đó. Thì đó gọi là tâm nhiễm lậu, mà tâm nhiễm lậu là ác, còn tâm không nhiễm lậu là thiện. Chỉ không nhiễm không lậu thì pháp ác chẳng sanh, khi được không nhiễm không lậu thì thanh tịnh tròn sáng, lóng yên thường lặng, cứu cánh không vừa đổi, ấy gọi là pháp thiện chẳng diệt. Đây tức là chẳng sanh chẳng diệt vậy. Như vậy thì nói là nói chẳng sanh, nói chẳng diệt cũng là không rời nơi một tâm của mình đây thôi, cũng chỉ nơi tâm thôi. Tâm mà nó có nhiễm, tức là nó có dính với các cái trần cảnh rồi sanh phiền não, thì đó gọi là tâm ác. Mà tâm ác tức là sanh. Rồi còn tâm mà không nhiễm, không có dính hết, thì đó là tâm thiện. Trên đây thì như vậy thì nếu mà không nhiễm mà không dính gì hết thì đó là pháp ác nó dứt, tức là pháp ác nó chẳng sanh. Rồi được cái chỗ không nhiễm đó, không thì tâm thể nó thanh tịnh, nó tròn sáng thường lặng lẽ, thì đó gọi là pháp thiện mà chẳng diệt, tức là nó thường đầy đủ trong sáng lặng lẽ, cho nên đâu có diệt mất. Thì như vậy tức là chẳng sanh chẳng diệt. Như chẳng sanh chẳng diệt là cũng là một cái tâm thôi. Mà nói ra cái ngôn ngữ á, thì nó thành ra có sai biệt. Mình ngộ suốt trở lại tự tâm thì mình thấu được cái nghĩa chẳng sanh chẳng diệt, chứ không phải là tìm cái chẳng sanh chẳng diệt ở đâu khác. Cho mình học nhiều khi là nghe nói chẳng sanh chẳng diệt, rồi cái bỏ cái tâm này chạy đi tìm cái chẳng sanh chẳng diệt ở đâu đó, thì đó là cũng là cái tâm lấy bỏ. Còn ở đây là khéo ngay tâm mình đây, thấy tất cả cảnh mà không có dính, không có nhiễm theo cảnh, thì tự nó là lặng lẽ, nó trong sáng rồi, thì đâu có sanh, mà đâu có sanh thì đâu có diệt. Thì ngay đó là rõ được cái chẳng sanh chẳng diệt ngay nơi mình.